không? Tu hoài tu mãi nhưng mà tới Phật thất mới vô tu, phải không? Đó, rồi có duyên vô đây tu được để nghe pháp thêm thì mình đi đến đây đi nhập thất để mình tu Phật Phật thất trong 7 ngày. Còn ở nhà mình có điều kiện á ha, thì mình cũng tu 7 ngày. Tu 7 ngày nhiều chừng nào thì nhất tâm bất loạn nó mau tới nhiều chừng đấy. Phải không? Phật tử siêng thì nó mau tới và làm biến nó lâu tới. Phải không? Rõ ràng như vậy. Cho nên nhờ cái siêng năng như vậy đó, để đức năng chung ta niệm nó tự tại. Còn người không siêng năng niệm Phật, niệm chúa ta tà đó, ha, niệm ra hai đó, tới đó niệm tà tà với đà cũng rước, niệm lai lai như lai cũng độ, cái chuyện đó còn lâu còn lâu lắm Phật tử, phải không? Bây giờ đúng 7 giờ là ở chùa Hoằng Pháp á, là bắt đầu giảng thuyết. Mà nếu mà tôi chạy tà sáng giờ chắc bây giờ còn học môn á, phải không? Chứ thì trễ giờ rồi, mà trễ giờ như vậy là mất uy tín, phải không? Phật tử nó trời ơi, sư quá hứa đây giảng, quý thượng gọi đây chờ mà tới giờ 7 giờ mấy rồi mà không lên giảng, mai mốt ai mời nữa, phải không? Mà phải tới trước, mà tôi tới trước đến lúc độ hồi sáng này á, tôi sợ làm phiền trong chùa đó, cho nên thầy trò tôi đậu mà xe ăn bánh mì quá. Nó mà thử đừng cười sư quá nha, hôm nay sư quá phương tiện là ngồi xe ăn bánh mì. Là mấy thầy thỉnh vô đường đến tăng đó thôi, tới giờ là thôi ăn bánh mì đỡ đói rồi. Bây giờ tôi nói chuyện mà hơi hấp hấp là tại ăn bánh mì đó, bánh mì nó khô cổ, chứ tiếng tôi tốt lắm, cho đông nó tệ hơn ngay vậy. Rồi đó mà tự thấy mà thông cảm mà thương dùng sư quá nha, nói như vậy. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta, thì qua cái câu kinh ở trong kinh A Di Đà Phật nói, một ngày hai ngày dẫn đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn đến lâm chung, Đức Phật A Di Đà sẽ hiện ra. Không những Đức A Di Đà mà ai nữa, là thánh chúng nữa, thấy không? Đức A Di Đà thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thấy không? Là hiện tại kỳ tiền là hiện ra trước mặt mình, trước cái tâm thức của mình, để cho mình thấy rõ, cho mình lạ quan nghĩ phấn khởi, rồi nhất tâm niệm Phật, cái là hòa và hào quang Phật giảng sanh luôn. Vậy thì Đức Tại Thế Chí Bồ Tát Phật tử thấy là cầm cái hoa sen, phải không? Đó, Đức Tại Thế Chí có bổn phận là gì? Là thay Đức A Di Đà đến tiếp dẫn chúng sinh nào mà lâm chung mà nhất tâm bất loạn. Thì cái đài sen này đó là chính là đài sen công đức tích tụ của chúng ta từ thế giới ta bà này. Khi Phật tử phát tâm niệm Phật A Di Đà thì ngay bên lúc đó bên ao Liên Trì Hải Hậu Tây Phương đã mọc lên một cái bông sen mới, phải không? Bông sen mới, và bông sen đó chính là cái tên người Phật tử bên đây đã là phát tâm niệm Phật A Di Đà. Vậy thì chúng ta đang hợp đồng với A Di Đà một cái hợp đồng mới, phải không? Hợp đồng về cực lạc, cho nên mình vừa phát nguyện là anh bảy là ký hợp đồng rồi, phải lên danh sách của mình rồi đó, phải không? Bây giờ nếu chúng ta cứ giữ hợp đồng mãi đúng thời gian thì đúng thời gian đó đó thì chúng ta sẽ được vậy, được ký một cái giấy là gì? Giấy chuyển đi là nhân hộ khẩu bên thế giới Tây Phương. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta bắt bên đây chúng ta bắt đầu niệm Phật và tích lũy bằng những công đức thù thắng khác cộng lại, tất cả đều hồi hướng trang nghiêm về tịnh độ, bố thí cúng dường làm phước, sám hối tụng kinh tham thiền, vân 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 vân, tất cả công đức ấy cộng lại công đức niệm Phật của mình hồi hướng Tây Phương mà trang nghiêm tịnh độ. Vậy thì nhờ công đức đó gom lại và cái pháp thuần tu niệm Phật của chúng ta là căn bản, tất cả đều hồi hướng về thế giới Tây Phương cực lạc. Cho nên cái hoa sen bên cực lạc á, từ từ nó lớn lên và hào quang sáng rực thêm lên, tên chúng ta càng rõ ràng, thánh chúng mình nhìn qua rất là quan hỷ. Còn ngược lại, nếu mà trong thời gian chúng ta tu niệm Phật rồi chúng ta là không có đủ niềm tin nữa, qua cái sự là giao lưu với ai đó hay là hoàn cảnh sau đó, mình bỏ niệm Phật đi để mình không tu nữa, thì cái hoa tịnh độ Tây Phương cực lạc của mình, hoa sen á, từ từ nó héo đi, nó héo đi, hào quang bắt đầu nó lu đi, nó mờ đi, rồi nó lụng luôn, tắt quèo. Đó là bên nay mình tu tịnh độ rồi bỏ rồi, phải không? Như vậy rồi sau này bắt đầu mình tu lại thì bắt đầu mọc qua sen mới lại, phải hiểu chưa? Thì tôi nói thí dụ giống là chúng ta là có tiền, chúng ta đăng ký hợp đồng điện thoại di động á, điện thoại di động phải điện thoại bàn nghe, điện thoại di động, tại vì sao? Tại vì nó có làn sóng phủ, phải không? Tôi muốn nói rằng điện thoại di động với làn sóng phủ che của điện thoại di động quốc tế nha, chứ giờ di động Việt Nam mình nó phủ che có nơi có chỗ nha, chỗ xa nó phủ không tới. Điện thoại di động quốc tế nó phủ che khắp cả trong không gian này, nó sức mạnh như vậy á. Đó là ví dụ cho cái hào quang, cái năng lực tiếp dẫn Đức A Di Đà, cái bổn nguyện của ngài. Chúng ta là một người chúng sinh có điều kiện, tôi nói có điều kiện nha, hợp đồng vào cái mạng lưới di động điện thoại Vinaphone, phải không? Người không có là không có điều kiện là sao dám hợp đồng, phải không tử? Làm ăn lớn nó mới dùng điện thoại di động được, làm ăn nhỏ đâu dám xài điện thoại di động, phải không? Tại vì lúc nào và giờ phút nào mình cũng có cái sự liên hệ về làm ăn cả, cho nên là dùng điện thoại bàn không được. Mình đi xa thọ bàn đeo có biết đâu, phải nhờ điện thoại di động. Đó, như vậy bây giờ khi mà chúng ta hợp đồng điện thoại di động rồi, bắt đầu là hợp đồng ký xong là tín hiệu báo về tổng đài là bắt đầu làm việc, phải không? Bắt đầu chúng ta bấm máy là nó vô rồi đó, phải không? Vậy thì bất cứ phương trời góc biển nào, dù lặn xuống biển sâu về chung trong hang núi, chúng ta cũng xài điện thoại di động được hết, phải không? Rõ ràng là như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta hợp đồng với Đức A Di Đà về giảng sanh tịnh độ, phải không? Thì bây giờ là chúng ta đã ký hợp đồng giảng sanh rồi, hào quang Đức A Di Đà phủ che mình rồi, phủ che mình rồi, với cái làn sóng lưới điện thoại di động phủ che rồi. Mình khi mình chưa hợp đồng, cái làn sóng điện thoại di động đã có rồi, phải không? Tỉnh có nghĩa là tôi nói rằng khi mình chưa phát tâm niệm Phật á, thì cái bổ nguyện Đức A Di Đà và cái làn sóng tiếp dẫn hào quang của ngài đã có từ lâu rồi, đã có từ 10 kiếp nhẫn nay rồi, không phải mới đây đâu. Mà tại vì mình không hợp đồng, thấy không? Không hợp đồng. Còn người đã hợp đồng thì họ đã đi về bệnh rồi, còn mình chưa hợp đồng thì còn ở bên đây, thấy không? Việt Nam mình mới xài di động đây thôi, quốc tế ta xài mười mấy hai chục năm nay rồi, ta tên điện thoại hình rồi, mình mới điện thoại xét chữ thôi, thấy không? Đó, như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta nhất tâm bất loạn lúc tâm chung, dù bất cứ ở cái hoàn cảnh nào, hào quang Đức A Di Đà vẫn tiếp dẫn ta giảng sanh một cách nhẹ nhàng, thoải mái, thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì bây giờ tôi dẫn chứng lại cái câu kinh hồi nãy trong kinh Niệm Phật A Di Đà Phật đó. Đức Phật nói rằng á, khi ta đang thuyết pháp môn đại thừa liễu nghĩa này, ở đây xác định rằng pháp môn tịnh độ là đại thừa liễu nghĩa nha, chứ không phải là quyền pháp, không phải là pháp dành cho ông già bà cả, là bình dân dốt nát già chết bại sụi đâu, phải không? Cái người ta nói rằng tu tịnh độ là những hạng bình dân dốt nát già chết bại sụi đó mới tu tịnh độ. Còn người trí thức mạnh khỏe ai mà tu tịnh độ? Tịnh độ là pháp thấp, thiện pháp cao. Bây giờ người có trí thức tịnh độ, ai mà tu tịnh độ thì ta cười chết, phải không? Nhưng bây giờ tôi xác định lại, ai mà không hiểu tịnh độ mới bị cười chết. Ai mà không hiểu tịnh độ mới bị cười chết, thấy không? Còn ai mà không tu tịnh độ thời kiểu này, thời điểm này mới bị cười chết. Tại vì sao vậy? Tại vì thời điểm này mà tu pháp môn khác làm sao mà giải thoát được? Tu kiểu vô duyên không à, thấy không? Kiếp này không chắc ăn, kiếp sau tu nữa, kiếp này chưa xong kiếp sau tu nữa, tu nữa mới chừng nào, thấy không? Thì nó như vậy. Cho nên có người nói rằng á, là về Tây Phương Cực Lạc xa xôi quá, phải không? Thôi bây giờ Đức Di Lạc gần đây nè, ở trên chùa Đậu Xuất nè, bây giờ thôi mình là tu tập thiện đẳng cấp cao đi, phải không? Là bây giờ mình kêu mình chết đi á, mình sanh về cõi trời Đậu Xuất gần Đức A Di Lạc ở đó canh chừng ổng, rồi chừng nào ổng về ổng mà giáng sanh xuống thế giới Ta Bà đó, cái mình theo ổng, theo ổng cái mình nghe chừng ổng tu đắc đạo á, mình được nghe pháp ổng cái mình chứng đạo luôn, phải không? Đó, như vậy. Chứ những người mà tính toán như vậy mà thấy sai không? Sai, quá sai, phải không? Chờ tới là 8 triệu 4 ngàn mấy trăm năm nữa Di Lặc mới giáng sanh, tôi cho chờ đi, phải không? Chờ đi. Thì bây giờ mình tự tính đi, 8 triệu 4 ngàn mấy trăm năm nữa mình chia cho kiếp sống sanh tử luân hồi, một kiếp là 100 năm tuổi thọ, chia ra bao nhiêu kiếp? Tôi không biết bao nhiêu mà nói, phải không? Bây giờ chúng ta đang thời kỳ kiếp giảm nè, phải không? Kiếp giảm nè, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, mà giảm xuống còn 10 tuổi, 10 tuổi mới lên, 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, lên tới 84.000 tuổi, 84.000 tuổi rồi mới giảm xuống còn 80.000 tuổi. Bây giờ Di Lặc mới giáng sanh, chờ đi, chờ cho móc luôn, phải không? Đó. Mà chưa chắc gì á, lúc Di Lặc giáng sanh là mình theo ổng được đâu, mình đã gặp được ổng được đâu, mà biết bao giờ đó mà ổng thuyết pháp thì nghe mình có hiểu đâu. À, thôi ngay bây giờ Đức Phật nói rõ, ngay bây giờ về Cực Lạc luôn. Tuy rằng mười xa mười muối cõi đi xa, nhưng mà nhờ hào quang Đức A Di Đà chỉ một khẩy ngón tay ta bệnh rồi, phải không? Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ táo Tây Phương, thấy không? Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng cần khải ngón tay đã tới bệnh rồi. Bây giờ chỉ cần khải ngón tay chưa xong là tới bệnh rồi. Tại vì sao lẽ vậy? Hào quang A Di Đà tiếp dẫn không lẽ sao được, phải không? Mình mà bấm điện thoại di động mà đúng số rồi nó hòa nhập cho tổng đài liền, phải không? Báo bên kia hay liền, nó chỉ trong tích tắc con sát na thôi, thấy chưa? Rõ ràng như vậy. Cho nên trở lại vấn đề này, tôi muốn nói một từ thấy rõ, chúng ta có cái niềm tin, có sự hiểu biết rõ ràng. Pháp môn tịnh độ không phải là pháp môn mà dành cho người dốt nát không hiểu biết gì. Mà khi mà tôi luận cứ như vậy đó, là luận cứ theo khoa học, thấy chưa? Nó rõ ràng như vậy. Thế mà thời buổi bây giờ mà chúng ta không luận cứ theo khoa học á, thì không bao giờ mà mổ xẻ rõ ràng cái pháp môn hay là những cách tu theo Phật giáo chúng ta cho ta hiểu nổi đâu. Cứ nói là tin đi, tin không biết gì hết, thế mà ta nói mình là tu là mê tín là như vậy đó. Bây giờ Phật tử thấy rằng, trở lại vấn đề kinh nghiệm Phật Quan Lâm Mật, Đức Phật nói Khi người nào phát tâm niệm Phật A Di Đà thì hào quang ngài luôn phủ che người đó đến lúc lâm chung. Và lâm chung mình nhất tâm bất loạn, chính hào quang này là tiếp dẫn mình dẫn sanh. Cho nên ta nói hồi nãy Đức Đại Thế Chí đem cái hoa sen này là cái đài sen công đức của chúng ta đó, đi về phía ta bà này, qua cái hào quang lực A Di Đà đến ngay cái chỗ mà lâm chung mà chúng ta nhất tâm bất loạn, chúng sinh nào đó. Phải không? Thì khi chúng ta tắt hơi mà trong nhất tâm bất loạn A Di Đà Phật thì thần thức chúng ta thoát ra khỏi xác thì hòa nhập vào trong cái hoa sen này liền, là hoa sen của mình đó. Phải không? Rồi hoa sen nó hết lại, phải không? Chúng ta ở trong đó được đem về cực lạc và để lại ở nơi ao sen tích bảo. Như vậy ta hỏi tưởng câu này nghe, tự trả lời tôi nghe nghe. Khi mà chúng ta mà tắt hơi rồi, thần thức chúng ta đi vào trong hoa sen hết lại, rồi về bển chúng ta ngủ qua chúng ta thức. Hả? Vô đó ngủ luôn phải không? À, không có ngủ đâu, lại được có vô ngủ, phải không? Tại vì cái lâm chung mình là người ở trong thiền định tỉnh táo, chứ không phải là mình ngủ quên đâu, ngủ mê đâu, phải không? Tại là lâm chung nhất tăng bất loạn đi vào đỉnh rồi, đào đỉnh là không có tỉnh táo, phải không? Rồi mới vô hào quang, hòa hài quang Phật mà đi vào hoa sen được. Bây giờ mới coi là hoa sen là vậy, là phụ mẫu của mình, phải không? Đó, chúng ta ở trong đó chúng ta tu thiền định. Tại vì khi mình chết là chết trong thiền định, phải không? Thoát ra khỏi xác là trong thiền định, đi vào hoa sen là trong thiền định, ở trong đó là cũng trong thiền định, tu thiền định thời gian dài theo cái khả năng của mình. Tại bên nay mình tu chứng cỡ nào thì ở trong hoa sen lâu hay mau tùy mình đó, phải không? Đó, chứ không phải mà mới tu đây cái là vô hoa sen tỉnh đòi nở sớm ra, lại như có chuyện đó, phải không? Mới đầu thai bụng mẹ mới ba bữa biểu sanh ra, sao sanh được, phải không? Đúng chính tác 10 ngày mới sanh ra được, phải không? Mà tôi thấy không? Mà thấy cái lão tử nó chờ thời gian có mấy chục tuổi mới sinh ra, ra rồi râu ria lum trên kêu lão tử, thấy không? Đó như vậy, như thế này khi chúng ta đi vào trong hoa sen hết lại và Đức Đại Thế Chí nó đem hoa sen đó, trong đó có mình trong đó rồi, phải không? Rồi mới để lại chỗ cũ của chúng ta. Tôi nói tạm ví dụ đi nghe, mà tự đừng cười siêu quá nha, là gắn lại hoa sen nó gắn lại. Bây giờ bên Tây Phương Cực Lạc ở trong hoa sen nó chút ở trong đó tu thiền định, tu thiền định thời gian đúng cái thời gian hoa sen nở ra. Quá xem nở ra là chúng ta từ ở trong đó chúng ta đứng dậy đi ra, và hay là chúng ta quỳ ở đó bắt đầu được nghe pháp. Bài pháp đầu tiên của người tu thấp nhất là chúng ta được nói nghiệp giảng sanh á. Bài pháp đầu tiên chúng ta là nghe pháp tu gì đây, tu gì đây đầu tiên nhất. Bên nay mình chưa ngộ pháp vô sanh, về cực lạc mình sẽ ngộ pháp vô sanh, phải không? À, là như vậy. Qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, đây là mở mắt ra, qua sen nở ra là chúng ta được nghe pháp tu gì đấy đầu tiên. Đó là nghe pháp tứ diệu đế là chứng quả vô sanh a la hán liền, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta tuần tự nghe những thời pháp, qua những thời pháp thuyết của Bồ Tát, của Quá Văn Phật, chúng ta sẽ chứng từ quả diện, từ quả duyên giác, rồi qua đến vị bộ Bồ Tát, đến Bồ Tát tùy thuận dẫn chúng ta mới thị hiện về ta bà để mà hóa độ chúng sinh, làm Bồ Tát giảng sư, pháp sư, thiền sư, thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy. Như thế này khi mà về cực lạc đó, phải không? Để mà lại mau thành Phật. Tại sao mà về cực lạc mau thành Phật? Tôi đố cậu thử đó. Thử ra là tôi nghe đi. Tại sao mà về cực lạc mau thành Phật? Mở thế giới ta bà này lâu thành Phật. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta mới chán ta bà này, về cực lạc thiết tha ngay kiếp này, để mau thành Phật. Đó, ta bà này lâu thành Phật mà không chịu ở, phải không? Đó, đây là cái chỗ người trí tu tịnh độ chúng ta phải nhận thức. Tôi dùng cái từ là người trí tu tịnh độ chúng ta phải nhận thức. Phải không? Cho người mê, người trí tu tịnh độ chúng ta mới nhận thức cái chỗ này, chỗ điểm yếu này nè. Ở ta bà này khó thành Phật, lâu thành Phật, mà về cực lạc mau thành Phật, mà dễ thành Phật. Cho nên chúng ta mới quyết tu quyết tử, mà tu cho mau cho lẹ, mà tu siết tu miết, tu cho mau chết, phải không? Để về cực lạc mau thành Phật, thấy chưa? Đó, như vậy tôi hỏi mà tự lại, tại sao mà về cực lạc để là mau thành Phật? Trả lời tôi nghe đi, tại sao? Là gì? Đó là gì? Đó là thời gian đốt giai đoạn. Về cực lạc nó có điều kiện là đốt giai đoạn, nó mau thành Phật. Tại vì ở thế gian tha bà này mình khó gặp minh sư, khó điều kiện để trợ duyên để chúng ta mau chứng quả để mà giải thoát, để mà thành Phật, phải không? À, còn về cực lạc nó có cái thắng duyên. Thắng duyên gì? Đó là gì? Đó là gặp Bồ Tát, bạn thượng thiện nhân, có Đức A Di Đà, thường nghe pháp thường xuyên, tâm đã thanh tịnh rồi, nghe pháp đắc đạo, nghe pháp đắc đạo, phải không? Thì nó đốt giai đoạn thời gian, phải không? Vừa đó là mà qua sen nở ra chứng A La Hán rồi, lại đấy chưa? Đó, rồi bây giờ nghe thời báo thứ hai là chứng lên bồ duyên giác, nghe thời báo thứ ba là chứng lên quả vị bộ Bồ Tát, thế nào không? À, đó là đốt giai đoạn là như vậy. Về cực lạc mới đốt giai đoạn được. Mà chưa về cực lạc ở Ta Bà là giai đoạn thành Phật còn rất là lâu. Cho nên mới là tu vô duyên là như vậy đó. Bây giờ Phật tử chúng ta muốn tu vô duyên không? Muốn không? Hết ham rồi. Bây giờ không có nói về tu vô duyên đó, mà phải nói là chúng ta phải là cố gắng tinh tấn phấn đấu tu ngay kiếp này phải giảng sanh về thế giới cực lạc, chứ không có vô duyên của Ta Bà nữa. Đó như vậy. Cho nên cái con đường về tịnh độ của chúng ta có ba cách tu. Tôi đã triển khai Phật tử hai cách, phải không? Cách thứ nhất là gì? Là hạ căn đối trị dùng quyền pháp, trung căn đối trị dùng phương tiện pháp. Bây giờ tôi nói cách thứ ba, tức là học pháp đối trị với bậc đại căn. Đây là mấu chốt căn bản của đại thừa liễu nghĩa tịnh độ chúng ta. Bây giờ nói qua điện đại thừa thì là gì? Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng cho con người thấy tánh mình mà thành Phật hiện tiền. Phải không Tử? Bây giờ chúng ta không nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, mà trực chỉ nhân tâm thấy tánh A Di Đà thành Phật. Phải không? Thấy tánh A Di Đà thành Phật, chứ không nói kiến tánh cái điều mà nói tánh A Di Đà. Tại vì Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Vậy thì chúng ta có tánh Phật. Và bây giờ dùng ra thuật ngữ tịnh độ chúng ta là gì? Là tánh A Di A Di Đà. Phải không? Mà tánh A Di Đà này sẵn có từ lâu rồi. Sẵn có từ lâu rồi, không phải do tu mới có, mà đã có từ lâu mà mình quên. Mình quên hay là mình không biết? Phải không? Bây giờ mình quên á thì nhờ sư quán nói mình nhớ. Phải không? Mình không biết mà nhờ sư quán nói mình hay. Phải không Tử? Bây giờ bà Tử nghe cái bậc giảng sư hay là chúng ta xem kinh mình biết rồi, à, trong chúng ta mỗi chúng sinh đều có tánh A Di Đà. Vậy thì bây giờ làm sao cái tánh A Di Đà được là sáng lên, được sống lại để chúng ta thành Phật hiện tiền đấy? Thì bây giờ chúng ta phải dùng phương cách. Phương cách này không phải là theo tu thiền đại thừa, không phải tu thiền phương tiện tiểu thừa, không phải là chuyên về trì chú, không phải là tụng kinh, mà là bằng gì? Bằng niệm sáu chữ A Di A Di Đà. Phải không? Cho nên Phật tử tu thuần tịnh mới mau ngộ tánh A Di Đà. Mà nếu mà chúng ta tu mà gọi là tu mà tu ghép á, tôi nói tu ghép á, nó chậm lắm Phật tử. Tu ghép tức là gốc xoài thanh cao mà ghép các quả lọc á. Phải không? Nó ra trái nó ăn không có thuần. Bây giờ mình thuần là các quả lọc không? Tuy rằng nó là nó chậm có trái, nhưng mà trái nào trái nấy nó to to không à, mà ăn đúng cái chất lượng của các quả lọc. Phải chưa? Còn ghép nó lâu lắm. Bởi Đức Phật dạy rằng phải thuần niệm Phật mới sớm được nhất tâm. Còn mình ghét như vậy là tại vì mình sợ. Mình sợ rằng câu niệm Phật không đủ có công đức, câu niệm Phật không đủ để nhất tâm, câu niệm Phật không chắc chắn bảo đảm để được giảng sanh. Kèm thêm tụng đại bi, tụng chú lăng nghiêm, tụng đủ chú hết. Phải không? Đó, như vậy tụng nhiều kinh ghét vô. Đó, nó được nghe kìa. Trong kinh Đức Phật nói rằng không có một cái loại chú nào, một câu thần chú nào bằng chú Phật cả. Mà chú Phật là gì? Đó là sáu chữ A Di A Di Đà. Sáu chữ A Di Đà đó là Phật chú, là Phật chú. Vậy là Phật chú rồi, còn chú nào hơn nữa? Thấy không? Tụng đại bi lăng nghiêm chịu cho nó mệt. Thấy không? Bây giờ cái niệm A Di Đà miết miết dùng thư đi. Bây giờ thay hiện thời mà tự tụng chú lăng nghiêm làm tiếng hồ. Phải không? Nam mô Tát Đa Tha Tôi Già Đa Gia Ra Đấy Tên Người Tên Bồ Đà Tổ Tát Đa Tha Bà Đà Quy Giác Thế Gian. Tụng hoài tụng mãi trong không có câu niệm Phật nào trên. Phật tử tôi tụng lăng nghiêm suốt đời tôi bỏ đảm không giảng sanh đâu. Nó thấy con sinh dần mà không phải sư quá nói đâu, Phật nói. Phải không? Đó mà lâm chung mà giảng sanh là nhờ niệm Phật, chứ mới nhờ tụng chú đâu. Bây giờ nó tụng chú hoài quên niệm Phật nó tiêu à. Nó tụng chú linh mà chú dài gì nào linh dưỡng đấy. Đó như vậy nó tụng miết lăng nghiêm cái đại bi không à. Mà đâu có ngờ rằng á cái chú ngắn mà lại linh hơn à. Thì ta nói đến chú ngắn linh là một bữa tới chứ chú nào không? Đó là sáu chữ A Di A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Phải không? Bây giờ nói đến sáu chữ Đà phải không? Tôi thấy có người niệm Phật A Di Đà ngắt khúc bỏ một khúc. Phải không? Phải không Phật tử? Ngắt khúc đầu trừ khúc đuôi. Ngắt khúc đầu trừ khúc đuôi là gì á? Đức Phật dạy là luật dạy niệm luật tự Di Đà. Phải không? Mình là niệm chứ còn có bốn tự à. Phải không? A Di Đà Phật chứ không có Nam mô. Phải không? Thiếu chữ Nam mô là thiếu lòng thành kính, thiếu cái tông chỉ hướng về. Phải không? Cứ là ai giờ Phật, ai giờ Phật, ai giờ Phật, cái đề Phật hoài nó niệm vậy cho nó gọn. Phải không? Chứ cái gọn là niệm ẩu. Rõ ràng chứ? Thiếu lòng thành kính. Cho nên là lục tự Di Đà chứ nó bốn tự nào đâu. phải không? Thành ra phải 6 chữ A Di Đà đàng hoàng. Phật tử thấy là ở chùa má chúng ta có dạy 4 chữ không? Hả? Nam mô A Di Đà Phật, nó có bằng âm nhạc đó. Rồi 6 chữ đàng hoàng, có ai niệm 4 chữ đâu? À, bây giờ chúng ta niệm có 4 chữ là bỏ hai cái câu hai chữ đầu Nam mô mất đi. Mà Nam mô là nói cái chỗ hướng về, ta mà nói cái tông chỉ người tu cái chỗ hướng đến rõ ràng. Mà bỏ Nam mô là bỏ cái hướng hướng tới rồi, bỏ cái mục đích của mình, phải không? Rõ ràng như vậy, cho nên thiếu lòng thành kính. Nam mô là quy về, là hướng về, là quy mạng, đem cả thân tâm mạng này hướng về Đức A Di Đà, phải không? Còn bây giờ bỏ cái quy mạng này là đâu có còn đủ ý nghĩa nữa, phải không? Thế là niệm mà 4 chữ không nó thành lẹ quá, lẹ quá nó dễ tán tâm. Còn trong 6 chữ thành kính Nam mô A Di Đà Phật rõ ràng là chúng ta có sự thành kính trong đó, có sự thiết tha trong đó. Thành ra người niệm Phật tu chúng ta mà một là niệm liên tục, mà hai là đòi phải thiết tha, ba là đòi phải niềm tin sâu chắc. Ba cái này cộng lại là cái câu niệm Phật chúng ta mới có chất lượng cao, phải không? Có đủ điều kiện để thành tựu giảng sanh được đó. Như vậy cho nên bây giờ Phật tử chúng ta phải niệm Phật A Di Đà chứ không niệm Phật nào khác hết. Cho nên nãy tôi nói đó, niệm nhiều ông không tốt đâu, đừng có ham. Có người niệm nhiều ông chắc ăn, phải không? Lâm chung chặt ông này còn kia, nó vậy là không đưa, không đúng rồi. Như vậy là người đó không pháp môn tịnh độ, không hiểu cách tu gì cả hết, mà tu theo kiểu tính toán không à, phải không? Giống làm ăn mà chạy nhiều mắt nó có lời nhiều, phải không? Nó nhiều mắt nó cực khổ lắm Phật tử. Nó nhấn một cái mắt nào thì đi vào mắt một thôi là chơi cạn thiệt, phải không? Đó, như vậy cho nên bây giờ chúng ta chỉ niệm Phật A Di Đà và thương 16 chữ mà thôi, và chỉ có Phật A Di Đà mà thôi, chứ đừng niệm là ông Phật nào khác hết. Thậm chí mức độ mà nhiều khi tôi giảng Phật tử nghe đó, tôi nói gì nè, bây giờ Phật tử lại tam thiên Phật, phải không? Rồi kể nó, trời ơi sư ơi, bữa nay con phát nguyện lại tam thiên Phật, lại có 3000 ông lận, phải không? Giờ là dù phước lớn như 3000 ông, là 3000 cái phước của 3 ông Phật cộng lại lớn như lắm. Thế cho nên tranh nhau lại tam thiên Phật lại, rồi kể mồ hôi nó chảy ra, rồi sức khỏe nó mệt mỏi, rồi lại tôi quỳ luôn, cắm đầu chuối đầu luôn. Có người lại tới dập đầu chảy máu luôn, lại vậy đó, phải không? Nó vậy là chắc phước nhiều lắm. Còn bây giờ mình niệm tông A Di Đà không mà phước ít, có ông phước ít, phải không? Có ông có 1/3000 thôi. Nhưng mà tao hỏi Phật tử, ông Phật này ông Phật kia, cái phước nó bằng nhau không? Bằng nhau, cái tánh có bằng nhau không? Vậy thôi niệm tông A Di Đà đủ rồi, lại tam thiên Phật cho nó mệt, phải không? Đó, bây giờ mình lại tam thiên Phật, thôi mình lại tam, lại 3000 lần A Di Đà, được không? Nam mô Đà Phật lại, Nam mô Đà Phật lại, Nam mô Đà Phật lại, lại đủ 3000 lần vậy được không? Được rồi, cần lại tam thiên chứ cho nó mệt, phải không? Nhưng mà nên nhớ rằng Đức Phật A Di Đà có cái nghĩa thứ nhất là vô lượng công đức, phải không? Vậy thì có ai bằng A Di Đà không? Không ai bằng hết. Vậy thì lượng ông nào mà hẳn nhất mình liệu mình đại? À, thì hẳn nhất đó là gì? A Di Đà. À, A Di Đà để nhất mà Phật tử tụng bài sám thập phương đó, phải không? Mười phương ba đời Phật A Di Đà để nhất danh, phải không? Đó, vậy thì chúng ta chỉ niệm ông Phật thôi. Nói tóm lại, pháp môn tu niệm Phật chúng ta chỉ niệm A Di Đà thôi được rồi. Nhờ niệm một A Di Đà cho nên mới thuần tâm mới dễ được nhất niệm, cho nên mới bảo đảm thành tựu giảng sanh lâm chung mà nó dễ dàng hơn, chứ đừng có nhiều niệm nó đa niệm đa tâm nó tán tâm, không bảo đảm. Phải nhớ niệm đó. Đó, như vậy trở lại vấn đề tôi nói mấu chốt cuối cùng là gì? Là ngộ tánh giảng sanh. Ngộ tánh giảng sanh là gì? Là ngộ tánh A Di Đà mà giảng sanh hiện tiền, chứ mà đợi lâm chung mới giảng sanh. Vậy thì trong con người của chúng ta, người đang niệm Phật đây có tánh A Di Đà của mình, phải không? Tánh này là của mình. Bây giờ muốn ngộ tánh A Di Đà đòi hỏi chúng ta phải lột hết cái lớp tạp khí phiền não của mình đi. Muốn lột hết nó là phải nhờ câu niệm Phật. Ngoài câu niệm Phật ra không cách nào lột mau cả. Kinh niệm Phật ta là mặt nói rằng là khi mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là làm cho A Di Đà sống dậy. Làm cho A Di Đà mình sống dậy. A Di Đà sống dậy đây là nào? Là tánh A Di Đà của mình. Thấy không? Tánh A Di Đà của mình đang nằm ngủ. Phải đang nằm ngủ. Thấy không? Bây giờ mình không kêu thức dậy nó còn ngủ. À, bây giờ nhờ mỗi câu niệm Phật của mình á, mình Nam mô Đà Phật là mình lột lớp tạp khí phiền não. Mình niệm liên tục liên tục mà lột lần lần biết hết cuối cùng rồi đã. Câu niệm Phật A Di Đà của mình nó đi sát vào tánh A Di Đà. Và lột lần cuối cùng nữa thì tánh A Di Đà sáng hiện ra. Giống như gương mình lâu ngày để bụi có lớp về mò nè, không nhìn thấy gương nữa, nhưng biết chắc rằng là mình đó là gương, nhưng mà không phát sáng được, tại vì là bụi đất quá vậy. Nếu sức khỏe nhiều và lau nhanh thì nó mau sáng, sức khỏe ít lau chậm thì lâu hơn, phải là thế. Nhưng mà cái điều căn bản nhất là miễn sạch bụi là tánh A Di Đà hiện ra. Cũng như vậy, hết tập khí phiền não thì tánh A Di Đà sáng ra. Thì bây giờ phải niệm bằng cách nào đây? Bây giờ niệm cách nhanh nhất và mau nhất là gì? Là quán. Là quán. Cho nên khi Phật tử bước vào buổi nghi lễ mà chúng ta cúng lại, là có cái bài quán tưởng đó, là năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Phải không? Năng lễ sợ lễ, năng là mình, làm mình là hành giả, là sợ lễ là ai? Là tưởng Đức A Di Đà. Phải không? Tưởng A Di Đà. Năng lễ sợ lễ, tánh vốn là trong văn. Bởi vì Đức A Di Đà là tánh không tịch, tưởng A Di Đà cũng tánh không tịch. Phải không? Bây giờ mình lại Đức A Di Đà không phải là bằng cái tượng mà hình tướng đó, mà lại bằng cái tánh A Di Đà. Thấy không? Đó, cái tánh mình là trống vắng, mình lấy cái tánh này mình lại cái tánh đó, hai cái tánh này nó dung thông với nhau. Mà muốn lại như vậy mình phải quán, mình quán thấy rằng là vậy à, cái tánh mình vốn là không tịch, tánh Phật vốn là không tịch. Mình đã biết như vậy rồi thì sao tử? Là hai cái nó dung thông nhau liền. Thấy không? Đó, năng sợ dứt bạc, tức là năng là cái bản ngã của mình đều là trong văn, mình đã thể nhập và quán thấy được rằng chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi. Phải không? Mình chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi, mình đạt được cái là cái gì? Cái chân không tướng của mình. Phải không? À, vậy thì cái tánh thể mình đạt được đó là tánh A Di, A Di Đà là tánh trong văn. Thì Phật tâm chúng sinh tam vô sai biệt, Đức Phật nè, rồi tâm của mình nè, phải không? Và chúng sinh, ba cái này là một không có khác. Tại vì mình mê mình chấp cái hiện tượng nó khác, mình cho là nó khác, nhưng mà cái tánh thể ba hiện tượng này vốn là đồng. Phải không? Bây giờ là mặt sóng dở lên cao, bởi cao mình nói là sóng thần. Sóng thần tại vì gió mạnh, phải không? Mà sóng nhỏ là vì gió yếu, mà hết gió là không có sóng. Không có sóng là kêu mặt biển ra kêu sóng nào đâu. Phải không? Nhưng mà cái lượng sóng đó trong đó chứa gì? Chứa nước. Dù sóng thần cũng là nước, sóng nhỏ cũng là nước, mà sóng gần gượng là nước, không có sóng cũng là nước. Phải không? Vậy thì sống với nước là một hay là khác? Là một, phải không tử? À, là một. Cho nên khi mình quán được như vậy đó, à, là nhờ có trí tuệ mình chặn đứng và mình cắt đứt, mình đoạn tiệt cái gì? Là vô dù mình. Từ vô mình đoạn tiệt tức là gió nó không còn. Mà gió không còn thì lượng sóng nó còn không? Tự nó mất thôi. Gió không còn là sóng tự mất, không nói gì trên rồi. Đừng nói tại sao mà sóng mất. Mình phải biết rằng tại gió vô mình không còn. Phải không? Vậy thì cái tạp khí phiền não nó mất rồi, nó hết rồi, thì tự nhiên tánh A Di Đà mình hiện ra thôi. Vậy thì tánh A Di Đà đã có sẵn trong ta, bây giờ mình chỉ cần một cái cố gắng siêng năng niệm Phật thất thường xuyên, và về nhà công phu niệm Phật hoài, đi đứng nằm ngồi không quên, thì mỗi lần công phu như vậy là lột đi những tạp khí phiền não của mình, thì tự nhiên là tánh A Di Đà hiện ra thôi. Khỏi cái trông đợi, khỏi chờ đợi, khỏi cái gì, khỏi lo, khỏi sợ nữa. Người tu tịnh độ chúng ta có cái điểm đặc biệt là gì? Là người niệm Phật không có sợ ma, không có sợ lạ. Và không có sợ lạ không được. Thấy không? Đó, tại vì khi mình ngồi niệm Phật ấy, là hào quang phóng ra 40 dặm. Phải không? Mà khi mình ngồi niệm Phật, mình là người tu tịnh độ, có hào quang Đức A Di Đà phủ che, ma nào mà nhập vào cho mình được? Ma nào dám lại gần? Phải không? Bởi vì đâu có sợ đâu, không có sợ ma. Phải không? Được, không có sợ lạ. Là gì? Đi đúng đường lạc gì nữa. Phải không? Cứ niệm Phật đi lâm chung, nhớ niệm Phật là Phật trước là phải lo. Có hào quang Phật chở che là chỉ hướng chỉ lối và dẫn mình đi và tiếp dẫn mình rồi khỏi lo. Đâu có sợ lạc đâu. Phải không? Như bây giờ là sợ không đắc, sao không đắc được? Mỗi lần niệm Phật, cố gắng niệm Phật thì phiền não từ từ đoạn tận. Phải không? Phiền não đoạn tận rồi là gì? Nhất tâm tự tới. Nhất tâm tự tới thì tánh A Di Đà bắt đầu là hiện ra. Phải không? Rõ ràng chứ? Đó, như vậy. Cho nên nói rằng là niệm Phật phiền não không đoạn, tự đoạn. Phải không? À, nhất tâm chưa tới, tự nó tới. Vậy mình không có trông chờ. Người tu niệm Phật chúng ta không có trông chờ cái quả chứng, mà chỉ lo niệm Phật mà thôi. Tất cả đều giao phó cho Ca Di Đà, chẳng niềm tin mãnh liệt của chúng ta, rồi cứ lo tu mà thôi. Thế chưa? Đó, như vậy. Thì đó là ba cái pháp ngôn. Với pháp ngôn tịnh độ là cái tông chỉ mà người tịnh độ chúng ta phải nắm vững. Và thời giờ có giới hạn, tôi không thể nói nhiều được, cho nên tôi chỉ triển khai ngắn gọn như vậy và một số luận cứ cho Phật tử chúng ta được nghe, để cởi mở thêm cái sự nhận thức của mình và củng cố thêm niềm tin Phật tử chúng ta và sắp tấn Phật tử thêm trên cái vấn đề là hướng về tịnh độ chúng ta xuyên qua pháp môn niệm Phật của mình. Vậy thì nói tóm lại thì hôm nay Phật tử chúng ta đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp là với lý tưởng của chúng ta là gì? Để có cái duyên tu và để sớm thành tựu cái sự giảng sanh chúng ta ở tương lai. Cho nên từ chỗ đó mà từ xa xôi các tỉnh đổ về đây, và chúng ta là xếp đặt công chuyện gia duyên phiền não của mình để tranh thủ đến chùa Hoằng Pháp trong những kỳ niệm Phật Pháp như thế này. Tôi rất là hân hoan hôm nay được đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp lần thứ 3, được tiếp xúc cùng Phật tử và được trao đổi Phật tử trong cái buổi giảng này. Chị mong rằng trong lời nói của tôi, nó đơn sơ, rất là nhẹ nhàng, qua cái sự hiểu biết của tôi còn nông cạn, qua sự kinh nghiệm tu tập của tôi cũng còn kém cỏi, nhưng cũng không gì đó mà không dám nói lên những cái gì kinh nghiệm ít ỏi của mình, sự hiểu biết nông cạn của mình. Nhưng trong cái chân tình này, qua sự kinh nghiệm tu tập của mình, xin gửi đến Phật tử chúng ta là món quà tinh thần trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Mong rằng buổi nói chuyện ngắn ngủi này, cái quà tinh thần này gửi đến Phật tử để làm kỷ niệm, và Phật tử lấy đó để mà suy nghĩ nhớ sư quá, phải không? Đồng thời nhớ sư quá. Nhớ sư quá rồi phải nhớ lo tu, tranh thủ thời gian còn sót lại, ráng lo niệm Phật tu hành để sớm giải thoát. Và cuối cùng trước khi dứt lời, tôi đọc lên cái bài thơ này của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm để nhắc nhở sắp tấn Phật tử nhớ tu hành. Ba cõi không an dường quả trạch, đâu miền chân lạc khỏi tan thương. Người vô thường cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng, quay về biển giác thanh lương. Ba tăng trì kiết tu muôn hạnh, bền lòng không thối chuyển, cầu ngôi vị Pháp Dương. Chúc Phật tử hoan hỷ buổi giảng hôm nay.
Phải trái rụng theo hoa buổi sớm, danh lợi lành với trần mưa đêm. Hoa tàn mưa tạnh non im vắng, xuân cõi còn nguyên một tiếng chim. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay giữa ngày hè nắng rực, nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp chúng con vô cùng sung sướng được thầy về đây rưới cho con chúng con những trận mưa pháp cam lồ, làm cho những tạp niệm lợi danh phải trái bị rơi rụng theo tiếng pháp âm của thầy, và chỉ còn lại một mùa xuân uy nguyên, đó chính là hồng danh Đức Phật A Di Đà luôn tuôn chảy trong cõi lòng của mỗi chúng con. Toàn thể khóa sinh chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm những lời chỉ dạy của thầy, và chúng con xin kính chúc thầy vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thầy mãi mãi là thiền từ để đưa chúng con trở về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh, kính cung